Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử nơi chùa Dược Sư Incheon, Hàn Quốc. Lời đầu tiên chúng tôi vô cùng vinh dự khi có mặt vào đêm cuối năm tại chùa Dược Sư của chúng ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giáo xa xa, y chân giáo xa xa. Xin lo nhìn kể lo kể cô y chân giáo xa xa. Xin cho nhìn từ kể lo. Ô dân Hàn Quốc kể y chân giáo xa xa phản hôn nè. Để ở đó, chẳng mắn.
Lời đầu tiên, chúng tôi xin chúc mừng năm mới toàn thể chư tôn đức tăng và quý vị Phật tử có một năm mới thật là an vui hạnh phúc. Và hôm nay vào giao thừa của năm 2017 thì truyền thống của chùa chúng ta có buổi lễ khai đại hồng chung, thì chúng tôi xin nói về một cái đề tài ý nghĩa của sự tu tập qua đại hồng chung. Chúng tôi nói đề tài này chia làm 4 phần. Thứ nhất là về cái tên gọi, thứ hai là về cái lịch sử ra đời của đại hồng chung, cái thứ ba là ý nghĩa tu hành qua cái kệ khai chung, thứ tư là kết luận. Thứ ba là ý nghĩa tu hành qua cái kệ khai chung. Và thứ nhất á, chữ đại hồng chung có nghĩa là một cái chuông thật là lớn. Và cái đại hồng chung là xuất phát sau thời Đức Phật chứ không phải là cùng thời với Đức Phật. Và cái chuông thì được xuất phát vào từ thời của Đức Phật. Và có liên quan tới một câu chuyện là ngài A Nan hỏi tâm mà với Đức Phật, và Đức Phật bảo ngài La Hầu La là con của Đức Phật đánh chuông cho ngài A Nan nghe.
La Hầu La
Và nhiều lần Ngã Nan chỉ tâm cho Đức Phật, tức là tâm chỉ ở bên ngoài, tâm ở trên, tâm ở dưới, Đức Phật đều không đồng ý với quan điểm của Ngã Nan. Do đó mà Đức Phật bảo Ngài La Hầu La đánh chuông cho Ngài A Nan nghe. Khi Ngài La Hầu La đánh chuông thì Phật bảo Ngài A Nan có nghe không? Thì Ngài A Nan nói bảo rằng nghe. Nhưng mà khi Ngài La Hầu La giơ lên chưa đánh thì Đức Phật hỏi Ngài A Nan có nghe thấy tiếng chuông hay không? Ngài A Nan nói không nghe. Và lúc đó Đức Phật mới hỏi Ngã Nan, nếu mà con không nghe thì làm sao con biết không có tiếng chuông? Như vậy qua đó Đức Phật kết luận rằng mỗi con người chúng ta đều có tánh nghe, tánh thấy, tánh biết, hằng hữu. Và đó là hình ảnh của chân tâm Phật tánh của mình. Tức là cái tánh nghe, tánh thấy nó luôn luôn lúc nào cũng có, chứ nó không bị mất đi. Nên Đức Phật mới chỉ rằng chúng ta là cái tâm chơn thì nó hằng hữu không bao giờ mất đi, còn cái tâm vọng tức là vui buồn hờn giận thì nó sẽ mất đi theo từng giây phút. Qua đó chúng ta chứng minh rằng là vào thời Đức Phật đã có cái chuông. Và khi mà Phật giáo truyền qua bên Trung Quốc vào thời vua Lương Võ Đế, lại có một cái câu chuyện. Vua Lương Võ Đế có một cái người vợ và là hoàng hậu Hy Thị, thì người vợ này luôn luôn lúc nào cũng kỵ thị và tìm cách ám hại các chư tăng tu trong chùa. Do đó mà sau khi hoàng hậu chết đi, đọa làm thân một con rắn rất là lớn ở sau vườn.
그래서 다음 인생 황혼은 동문 뱀으로 해야 됐습니다.
Cho đến một ngày thì vua Lương Võ Đế á, nằm mộng thấy vợ của mình về báo là thần thiếp đã đọa vào thân rắn, xin tìm cách để cứu thiếp.
Hoàng hô khi thì hoàng hô đổ ra xin huế phép môn hô phép thịt bộ cho nên có nông hô nông hô hiếm thương rồi có xin hoàng hô ở tận
và vua Lương Võ Đế đã tìm đến sư phụ của mình là Hòa Thượng Chí Công.
그래서 Lương Võ Đế, Im Công Nhiêm, Chí Công, Cô Cô Sưng, Cô Sưng Cô Sưng Nhiêm에게 찾아왔습니다.
Và Hòa Thượng Chí Công á là chỉ dạy cho vua Lương Võ Đế muốn cứu vợ của mình phải làm hai cái điều công đức.
그래서 그래서 지금 무슨 님께서 Lương Võ Đế 임금님에게 얘기했습니다. 황후 후호 해주고 싶으면
thứ nhất là đúc cho một cái tiếng chuông, cái chuông thật là lớn mà có thể kêu vang lên cả tới trời và âm xuống tới tận đáy của địa ngục.
Chuông đúc 만들어야 합니다. 그 chuông 위에 하늘까지 소리 퍼질 수 있고 밑에 지옥까지
đồng thời và soạn ra một cái cuốn sám gọi là Lương Hoàng Sám để sám hối lại tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp trước của mình.
그리고 Lương Hoàng Sám 그건 참회 대경은
và vua Lương Võ Đế đã đúc ra một cái chuông thật là lớn và sau khi là thay vợ của mình để sám hối thì mới sám hối chỉ 1/3 cái cuốn Lương Hoàng Sám đó thôi thì hoàng hậu Hy Thị đã thoát khỏi thân rắn sanh về cõi trời.
그래서 Lương Võ Đế 임금님은 Lương Hoàng Sám 그거는 참회 대경 암소하고 충동 만들었습니다. 그 참회 대경은 참회의 일부 이건 다음에 바로 황혼이 돼서 하늘 지방으로 돌아가게 되었습니다.
Và hoàng hậu Hy Thị từ trên cõi trời nói vọng về là nhờ công đức đúc chuông và công đức tụng sám hối nên bà đã thoát khỏi thân rắn.
그리고 희희 황후님께서 하늘에서 소리 퍼졌습니다. 그 임금님 공덕 총 지어는 총 만드는 공덕과 개경의 장례 암소하시니까 나는 이제 하늘로 지방으로 다시 태어났습니다.
Từ đó trở về sau thì cả đất nước Trung Quốc và các đất nước thuộc địa đã có cái truyền thống là tạo thành Đại Hồng Chung để cứu khổ cho những người bị đọa vào trong cảnh giới đau khổ.
그때부터 초호와 주변 나라까지는 대홍종이라는 것을 대한 대홍종이라는 꼭 만들고 중생에게 어떤 종에 힘들면 그거 대홍종 만들고 그도 해주었습니다.
Vậy khi mà khai đại hồng chung là tiếng chuông sẽ vang lên mười phương thế giới, nên những cái người ở nơi nào, bất kỳ nơi nào ở trong vũ trụ này cũng có thể nghe được cái tiếng đại hồng chung đó mà cảnh tỉnh mà tu hành.
Đại hồng chung chia nhỏ
nên là cái trước khi mà mình khai đại hồng chung, tức là trước khi mình đánh chung với đánh chuông đó, có một cái bài để mà khai kệ nói lên cái ý nghĩa của sự cảnh tỉnh.
그래서 평종 7일 전에 개정은 암소 꼭 해야 합니다. 그래서 그 개정은 사람 태어난 것입니다.
Cái bài kệ đó là gồm có những câu sau đây: nguyện thử trung thinh siêu pháp giới, thiết diêu ám tất gia văn, dân trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, văn trung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề, sinh ly địa ngục sức hòa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Đây là những câu chữ Hán. Tôi có thể ngâm một đoạn cái bài khi khai chung. Nguyện thử chung tinh siêu pháp giới, thiết diêu âm tất giai văn. Nguyện thử chung tinh siêu pháp giới, có là nguyện tiếng chuông này có thể là vang khắp cả mười phương thế giới.
첫 번째 문장은 우리 띠중 방각 보이는 뜻은 이쪽 소리는 시방 세계로 올려 퍼질 수 있는 게 기본한다 그런다는 뜻이 갖고 있습니다.
Kể cả ở nơi địa ngục và những nơi u tối nhất đều có thể nghe được cái tiếng chuông này.
지옥에 있는 중생들에게도 이 중 소리는 들을 수 있습니다.
Khi mà nghe tiếng chuông này thì tâm của chúng ta là được thanh tịnh, sẽ viên thông trong các cái căn.
그래서 중생에게 청정한 정신으로 동하였습니다. 청정한 심으로 동할 있습니다.
Và tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật được nhờ nghe cái tiếng chuông này.
모든 중생은 성문이 되다.
Nghe cái tiếng chuông này thì phiền não như là tham sân si vui buồn hờn giận ghét ghen đó, nó cũng đi theo cái tiếng chuông mà tan biến hết.
Chúng tôi nên thử đồng nhận hơn hơn về những cảm xúc
trí huệ, tức là cái trí sáng của mình đó sanh ra trí huệ nó là lớn lên, và cái tâm Phật của mình á thì càng ngày càng phát triển. Và khi nghe tiếng chuông này á thì mình rời khỏi cái địa ngục mà thoát khỏi những cái hầm lửa, nhà lửa ở trong tam giới.
Chúng sinh từ địa ngục 떠나고 그 지옥에 있는 있었던 거 살 줄입니다.
Và khi nghe tiếng chuông này rồi á, thì chúng ta nguyện thành Phật để độ cho tất cả chúng sanh đau khổ tại thế gian. Và cái đó là cái bài kệ mà khai chung trước khi chúng ta đánh vào cái đại hồng chung.
그래서 그것은 총 개경이라는 것입니다. 개경 총 개경은 대홍중 치기 전에 꼭 암송합니다.
Do là cái ý nghĩa của việc đánh chung là để thức tỉnh bao cái tâm hồn còn mê muội, thức tỉnh bao cái tâm hồn còn đọa lạc ở trong những cái ác, những cái đau khổ.
총 치는 것은 중생에게 시험 있는 중생에게 해오셨고 정신 있는 중생들한 해주셨습니다.
Nên là vào những cái đầu năm mới như là cái Tết của chúng ta như thế này nè, thì các cái chùa và các cái nơi thờ tự đã thường hay người ta có một cái lễ gọi là lễ đánh chuông đầu năm.
그래서 절에서 신년에 항상 대홍중 치는 것은 법회입니다.
Người ta quan niệm rằng cái gì á, là khởi đầu năm như thế nào thì cuối năm nó cũng như thế đấy. Nên cái công năng của nghe cái tiếng chuông làm cho tâm mình nó nhẹ bớt, nó vơi đi bớt những buồn phiền hờn giận, thì đầu năm người ta cũng muốn mình sẽ rơi đi những cái đau khổ trong cuộc đời này.
그래서 신년에 대홍중 소리 듣고 우리 번뇌에 대한 감성하고 신년에 그렇게 그 우리 마음 좀 가볍게 되면 그 연말 다시 꼭 그 마음으로 유지했을 것을 내가 생각합니다.
Đem lại những điều may mắn tốt đẹp nhất cho mình và cho mọi người.
그리고 항상 좋은 것을 내가 생기고 사람들에게 좋은 것을 생길 겁니다.
Và đại hồng chung thì chỉ có ở nơi các cái chùa chiền và các cái nơi thờ Phật người ta mới có đại hồng chung, còn ở nhà thường thì là nhà riêng của mỗi người thì không có dùng tới đại hồng chung.
Đại hồng chung là khấn chơi là sa sa đến đâu mà
do đó mà vào cuối năm khi mà khai chung, tức là khi đánh chung vào đêm giao thừa, thì các Phật tử ở các nơi quy tụ về nơi chùa.
그래서 신년 마치기 위한 항상 신도들님께서 절에서 모시고 모여서 총은 대홍중은 짓습니다.
Cái ý nghĩa thứ nhất á, là thầy trò gặp nhau để mà chúc phúc đầu năm.
첫 번째 의미는 승려들과 신도들은 신년 되면 만나서 축복하는 것은 갖고 있습니다.
Và cũng được có cơ hội để tự tay mình có thể cầm cái dùi của cây đại hồng chung đánh ra vào và để một lần ở trong đầu năm để nó tiêu tay hết tất cả các buồn phiền phiền muộn, những chướng ngại âu lo trong cuộc đời.
그리고 신도들도 직접 한번 치고 하면 번뇌 검소합니다.
Và trong một cái năm đó thì cái người mà Phật tử cư sĩ không được đánh chung, mà chỉ có những người tu sĩ mới có thể là đánh chung của mình, chung của chùa. Nên mỗi khi là chúng ta cầm cái chuông lên đánh là cả một cái niềm danh dự của mình khi khai chuông đầu năm. Mà không phải là chúng ta đánh cái chuông để mà cái chuông kêu như vậy, mà đánh cái chuông với cái tâm của mình hướng tới cái bài kệ hồi lúc nãy chúng ta phân tích. Nên mỗi khi ta đánh cái tiếng chuông vào đó, thì cái điều thứ nhất á, ta nguyện cho cái tiếng chuông này nó vang khắp hết tất cả các nơi, ai nghe cũng được. Vì cái tiếng chuông á, nó có công năng làm thức tỉnh mọi người. Ví dụ như họ đang làm ác thì họ dừng lại, không làm ác nữa. Ví dụ như là họ là một cái người ăn chơi, hay là họ là một cái người sa đà vào những nơi xấu, thì họ biết dừng lại mà họ chuyển cái tâm về những nơi tốt đẹp. Và chúng ta cầu nguyện cho những cái chúng sanh đang bị đọa vào những nơi thấp mà khổ đau, như các con vật, con thú, loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đều có thể nghe tiếng chuông này mà họ thoát khỏi cảnh đau khổ đó. Và mình nguyện là cho mình được viên thông trong tất cả các căn, và chúng sanh đều có thể giác ngộ như là Phật. Và ta nguyện mọi người là rời cái nơi đau khổ, rời cái nơi mà gọi Đức Phật gọi là nhà lửa ở tại thế gian, mà về những cái nơi tốt đẹp, nhẹ nhàng, thanh thản. Và mỗi khi chúng ta đánh tiếng chuông đó thì mình nguyện mình sẽ thành Phật để sau này độ cho tất cả các chúng sanh còn đau khổ. Nguyện khi ta đánh tiếng chuông, nguyện cho mình thành Phật để sau này cứu chúng sanh là đang đau khổ. Và cái đại hồng chung chỉ có các nước ở hệ phái của Bắc Triền là Mahayana mới có, còn phái Nam Triền Theravada thì không có.
Theravada
chiền á, Bắc chiền là năm tông và Bắc tông á, tức là Mahayana, Theravada, mình là Mahayana nè, Theravada là bên Quán Y đó, ta không có.
Theo ông Trung Sơn, chị Sơn là thế, chị là trả lời rồi, Nam Châu, Âu Châu thì là một cái nam để từ khi nhớ khi nhân Trung nhớ ra cái gì ra lại học cái nam Nam Châu. Không chung cái đồng ý kiến là thế, theo chung rất ở tất Nam Châu mà Nam Châu thì ra không chung Nam Châu phải nhìn bố vui kêu trong kế hoạch là thả nông thế thì là anh sẽ tự ý hề không chung thăng thì là sẽ không.
Tại vì Mahayana là tư tưởng của Bắc Chiền á, là tư tưởng cứu khổ chúng sanh, tức là tư tưởng của Bồ Tát. Nhưng mà cái tiếng chuông ngân với cái ý nghĩa rất là nhân văn hay như vậy, thì mỗi khi quý vị là trong cái đêm nay mà chúng ta đánh một cái tiếng chuông á, thì tâm của mình phải hướng tới tất cả muôn loài còn đau khổ, mà mình rải cái tâm từ bi lan tỏa đến với họ. Nên cái tiếng chuông á là nó ngân với cái âm thanh nó lan rất là xa đi các nơi, thì mình gửi cái thông điệp yêu thương, tấm lòng yêu thương mình theo cái tiếng chuông đó thì nó sẽ đến với cái mọi người mà mình cần hướng tới họ.
Chúng chia nhỏ một người mỗi điều đó và mỗi lý có thể thể hình các
vừa rồi tôi có đọc cái tài liệu về các bệnh ung thư đó, thì các cái chuyên gia của Mỹ nói rằng là bệnh ung thư sợ nhất là cái lòng yêu thương với nhau. Nên cái người bệnh á mà họ ghét nhau, họ u sầu thì họ càng bệnh thêm. Như vậy thì cái người mà bệnh á họ vui vẻ, và cái không phải là vui vẻ mà họ bình tĩnh, và cái người xung quanh nó vui vẻ ban cái thông điệp tình yêu thương đến với họ, chăm sóc họ, rồi thông cảm cho họ, khuyên răn họ, động viên họ, thì họ sẽ nhận được cái năng lượng từ lòng yêu thương đó, thì các bệnh ung thư nó sẽ giảm xuống. Nên vừa rồi chúng tôi làm ngành y, nên tôi có cứu một cái căn bệnh của anh này là người thị sĩ, anh bị bệnh ung thư. Tôi chỉ cho anh ta có 6 cái chữ thôi, Om Mani Padme Hum, và trong khi niệm cái đó mình gửi cái lòng yêu thương đến tất cả muôn loài vạn vật là được.
부모님에게 딱 특별을 지시하는 것은 아니고 엄마의 팔개홍만 여섯 근자만 이렇게 그 가르쳐주시고 근데 그것은 매실 때는 꼭 그 사랑 마음으로 얘기해야 합니다.
Như vậy thì nhiều đời nhiều kiếp sống và trong cuộc sống này mình sẽ có thể kết quan trái thù quán với rất nhiều người và các loài chúng sanh. Ở trong cuộc sống này nè, chúng ta có thể kết quan trái, nghĩa là thù quán với nhiều người, các loài. Hiện nay họ có thể sống gần mình và hiện nay họ có thể sống với các cái cảnh giới chỗ khác xa mình. Nên khi chúng ta vọng cái đại hồng chung đầu năm á, chúng ta đánh cái đại hồng chung đầu năm, ta gửi cái thông điệp yêu thương đi đến tất cả các cái quan trái, tức là những cái loài chúng sanh mà chúng ta đã làm đau khổ hận thù đó, họ sẽ vơi đi cái lòng thù hận đó. Nên là từ cái vơi đi làm hận thù đó rồi họ không có theo mà báo oán chúng ta ở trong cuộc sống. Nên chúng ta không có còn gặp những cái xui xẻo ở trong cuộc sống, mà chúng ta chỉ còn lại những cái may mắn ở trong cuộc đời. Như vậy thì tiếng chuông, tiếng đại hồng chung đánh lên không chỉ là mang ý nghĩa tôn giáo, mà nó còn giải đi những cái nỗi sầu thương oán giận cho mình và cho mọi loài chúng sanh. Nên vào đầu năm thì chùa của chúng tôi ở tại Việt Nam á, thầy là sư phụ á của chúng tôi cũng dạy cho chúng tôi đánh chuông. Và khi đánh chuông đó, mình đọc cái kệ chuông lên á, với cái tâm từ yêu thương trải rộng ra bằng cái ngôn ngữ của mình phát ra theo cái tiếng chuông đó mà vang đi. Không có được đọc suông mà đánh, mà đọc với cái lời của mình á, phải dịu dàng nhẹ nhàng, và tâm của mình phải gửi đến cho tất cả mọi loài chúng sanh. Ví dụ tôi đọc như thế này nè. Nguyện thử chúng thinh siêu pháp giới nên á, là chúng ta một lúc nữa đây á, sau khi các cái vị hòa thượng, vị thượng tọa, chư đại đức tăng là làm hành lễ xong đó, thì chúng ta mỗi người đều lên đánh một cái tiếng chuông đó. Thì hôm nay chúng ta đánh với một cái tâm khác như là những cái lần trước chúng ta đánh.
Chúng ta 그것은 이해하지 못하고 오늘은 꼭 그 방 바꾸시고 그런 것을 마음으로 좋은 마음으로 꼭 지어야 합니다.
Chúng ta không có thuộc bài kệ khai chuông á, thì chúng ta có thể niệm Phật, chúng ta đánh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta đánh. Nhưng trong lúc mà chúng ta đánh, chúng ta niệm Phật đó, thì tâm mình phải nghĩ đến chúng sanh đang đau khổ. Vì là chúng ta có tấm lòng nghĩ đến mọi người nên tâm chúng ta lớn rộng ra như là tâm Phật. Vì thế mà bao nhiêu tội lỗi lỗi lầm của mình làm ra trước đây nó cũng theo cái tiếng chuông đó mà tan theo bọt nước.
그래서 우리 전에 짓었던 죄들도 그 종소리 따라서 떨어졌습니다.
Vì thế mà chúng ta khi lên đánh chuông đầu năm, cả một cái niềm danh dự, cả một cái sự tập trung năng lực để chúng ta có thể đầu năm bắt đầu bằng một điều may mắn nhất mà một điều tốt đẹp nhất. Do đó mà khi chúng ta đánh chuông đầu năm này nên chúng ta rủ mời con cháu, chồng vợ hay gia đình chúng ta đi chung đánh cho cùng tất cả đều hưởng niềm may mắn. Vậy thì năm sau quý vị đi quý vị rủ cho đầy đủ chứ đừng có đi ít như năm nay. Và tôi cũng rất là cầu mong những cái điều tốt đẹp nhất trong năm nay sẽ theo cái tiếng chuông đó mà rải ban hết tất cả cho mọi người. Và những cái điều gì mình xui xẻo, những điều gì mình còn chưa được đó, nó cũng tan biến theo cái tiếng chuông mà đi trong pháp giới. Cuối lời chúng tôi cũng xin chúc cho chư tôn đức tăng ở chùa Dược Sư của chúng ta như là hạnh nguyện của Đức Dược Sư luôn luôn lúc nào cũng chân cứng đá mềm mà giúp đỡ những người Phật tử như là cứu những người đang bệnh tật ở trong bệnh viện vậy. Và cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho chư tăng nơi này luôn luôn được sức khỏe đủ đầy và sống lâu sống thọ để làm lợi ích cho nhiều người hơn nữa.
Và
Và xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử Hàn Quốc hoặc là Việt Nam, chúng ta không có phân biệt về quốc gia, lãnh thổ, mà luôn luôn lúc nào cũng yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Nhất là những cô dâu Việt Nam gả sang Hàn Quốc ở đây, họ rất là biết ít nghi lễ của Hàn Quốc nên có thể làm cho quý vị không hài lòng. Và chúng tôi cũng mong rằng cái tiếng chuông đầu năm này để hóa giải những cái phiền muộn ở trong gia đình, và quý vị có sự thông cảm đối với những cô dâu Việt Nam. Tuy nhiên, những cô dâu Việt Nam cũng phải cố gắng nỗ lực sửa mình cho tốt và phục vụ cho gia đình bên chồng thật tốt. Dù sao thì chúng ta cũng là một gia đình. Con của cô dâu Việt Nam cũng là cháu nội của Hàn Quốc. Nên chúng tôi cũng cầu mong cho gia đình của chúng ta ở Hàn Quốc này sống an vui, hạnh phúc bên những cô dâu Việt Nam. Cầu nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử nơi này luôn luôn lúc nào cũng được an khang thịnh vượng, sống an lành trong ánh từ quang của chư Phật.
마지막으로 부처님 자비로운 마음으로 여러분 항상 건강하시고 좋은 항상 건강하시고 좋은 것은 항상 생기시기 바랍니다.
Dạ, dạ, xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn lời trụ trì chùa Dược Sư cũng như chư tăng đã tạo điều kiện cho đồng bào Phật tử Việt Nam có hai cái ngày tu ở tại chùa của chúng ta. Chúng tôi đã đi khắp thế giới rất là nhiều nước, nhưng ít có nước nào mà cho mượn chùa để tu tập như thế này. Nên trong lòng tôi, tất cả chư tăng như là vị trụ trì ở đây như là những vị Bồ Tát sống. Luôn luôn lúc nào cũng mở rộng vòng tay thương yêu và giúp đỡ mọi người. À, không kể tới cái sắc tộc làn da hay là người nước mình hay là người nước ngoài. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn và tri ân tấm lòng cao cả đó. Và xin chúc mừng năm mới.